chịu thua luôn. Người ta bị gọi là tôi không cách nào tốt được. Mau mau tỉnh ngộ đi, la niềm tức la họ đi, để cho họ tỉnh ngộ. Chùi nó mắt đi, ra kia thì lấy son lấy phấn để thay cho nó ngon lành vô đi, rồi rửa mặt cái mày đi, là đứng trước cái người Phật đó, nhờ cái người mà gia đình đó khai thị dùm cho mình, kêu con cái ra khai thị dùm cho mình, để cho mà khi mà khai thị mà đúng là cái chuyện này rồi á, cái người con người cái đó nói cha ơi bây giờ cha đi về Tây Phương, cha đừng ở đây nữa, cha thương con cho ở đây là cha bị đòi lạc, anh ơi anh thương em gì thương cũng phải về Tây Phương, về Tây Phương cứu cứu em, về Tây Phương mình thành Phật luôn sớm hơn, đừng ở đây nữa, không phải vậy em bài quá rồi, em dài quá rồi, em làm em quyến luyến một cái là anh bị đòi lạc, mau mau niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Thì mình bắt đó mình nói liền, thế bây giờ anh ông ơi, bây giờ vợ con của ông bây giờ muốn ông đi về Long Sanh Tây Phương rồi đó, mau mau niệm Phật đi, mình khai thị một cái, nhiều khi mình thấy mắt từ từ nhắm lại chết rồi nó làm như vậy đó, quý vị biết không, là mình đã đi đúng rồi đó, mình đã gỡ đúng cái mối khai thị, chính là gỡ người ta rõ ràng, phải nhâm con chừng bao năm, con chừng 10 phút sau nó từ to lên, từ nó trở lại liền, tức là họ an lành, họ bắt đầu họ ngộ ra rồi, trong cái lúc ngộ đó mà khai thị rõ được, chỉ được đi theo A Di Đà Phật thôi, nghe không, trọng ít, đừng có đi theo một cái ngã nào hết, phải không, phải đi về Tây Phương thì mới cứu được vợ con, mới cứu được ông già trái chủ, mới cứu được tất cả chúng ta và cứu cái người bạn của mình. Anh coi cho kỹ cái hình Phật đi, là bắt đầu người ta nhẹ nhàng thông dứt mà chứ mà nhiều khi mình thấy rõ lắm, đó là cái gọi là khai thị, cái đó chúng ta nên làm. Có nhiều người á thường thường hay là khai thị á, nói cái lời nó giống như là ru mú, nó làm thì cái tâm của cái người mà muốn đi vào sanh người ta không giật mình được, nhất là những người mà hầu như không biết tu, mà khi chết rồi mình thấy họ tắt thở rồi mà thấy hiện họ chưa được vãng sanh, mà mình nói mà nhẹ quá thường thường cũng không báo đáp cho họ được ra đi, mà nói mạnh lên cái gì, nói những lời nói rất mạnh mẽ, tin tưởng vững vàng và luôn cầu gia trì, thì chúng ta mới làm cho họ giúp mình được. Đừng có nên nói những cái dạng điều mà tha thiết mà muốn rơi nước mắt, tại vì càng rơi nước mắt cái thông tức của mình, cái cử chỉ của mình ảnh hưởng tới họ dữ lắm, tức là mà phải nói cái thẳng thắn như vậy. Đừng có nói con cái sắp lắm rồi, đừng có nên coi như là hiếu kỳ rờ thử trong cái thân thể người ta, nếu mà chưa đến đúng cái giai đoạn mình không nên rờ thử vào cái thân thể người ta. Thường thường ở Việt Nam, nhất là các cái vị mà hiểu biết về cái Phật chút xíu là cứ nói là đánh thánh nhãn sanh thiên này, tâm nhân phúc thảo quý, cứ rờ đó, những cái tâm hiếu kỳ này thường thường đi hồi niệm người ta không bao giờ phản sanh đâu. Bây giờ cái quan trọng là trước khi mà đưa cái chỗ mà phía niệm đó, mình cứ quyết là quyết tâm chí tình chí kính cầu gia đình làm sao cho họ phản sanh đi, được tin tức vững chắc đi, 10 niệm phát sanh, nếu mà mình khai thị đúng, nếu mà mình làm đúng thì họ phản sanh được đó, chứ đừng có ngại chuyện đó. Tại vì tôi có một lần đi hồi niệm, mà trong khi tôi đi tối thì có hai vị đang ở đó hộ niệm với một số người khác. Thì khi mà tôi tới hộ niệm thì vị đó đã báo cho tôi là anh nhiều ơi, anh là hộ niệm thì tôi hộ niệm 2 tiếng hộ chỉ nắm tự một lên rồi nói vậy đó. Mà trong khi tôi thấy 4-5 người thân nhân của cái người bệnh đó đang ôm cái thân của người chết đó khóc mà không nói một tiếng nào hết trơn. Tôi nhìn thấy tôi hỏi, tôi không biết làm sao trả lời, không biết cách nào tôi nói được cái trình. Trong khi thì các thầy cầm cái mẫu Nam Mô A Di Đà Phật tụng, mà trong khi 4 người thân ôm cái thân xác khóc mà không nói một tiếng nào thì làm sao gọi là hộ niệm được. Cho nên thực sự tôi nói là cái phương pháp hộ niệm chúng ta còn bị loan truyền ra trên nhiều và đi cho đúng. Những cái hình thức mà khóc lóc ôm ấp lay không thể trong lúc lâm chung truyền đối với cấm cử. Nếu mà không có cử thì bây giờ có gì đi nữa, tôi bảo đảm không cách nào có thể cứu vãn được cái người đó mà vãng sanh để không gặp được. Khi mà cái hai vị đó giao cho tôi xong rồi là tôi giải quyết ngay lập tức được. Tôi nói quý vị không được làm như vậy, quý vị là trước hình Phật đi, thắp nhang Phật đi, rồi chùi nước mắt đi, rồi lạy Phật sám hối đi. Tại vì nếu mà quý vị còn khóc còn thế này thì chúng không cách nào mà cái người ta quý vị đi vào cái cảnh giới tốt được ở trên, mình giải thích liền. Cho nên thành ra cái gọi là cái những cái kiến thức này, xin quý vị nhớ cho kỹ là tuyệt đối phải làm cho người thân họ nó clear hết trơn đi, coi như là rõ ràng hết trơn đi, đừng có úy mị, đừng có than thở, đừng có cầu cho người thân của mình sống dậy. Cứ việc làm như vậy, cầu cho người thân mình đi về Tây Phương đi. Mình cứ liều mạng đi với cái người thân mình trong cái chỗ mà coi như là cùng nhất định, để cho người thân mình bắt buộc phải đi về Tây Phương. Tại vì không cùng cũng là cùng rồi, bác sĩ đã tuyên bố là sắp sửa chết rồi, chắc chắn là cùng rồi. Phải tạo cho họ cơ ngơi là đi về Tây Phương thực hành. Và phải làm sao dặn dò cái người mà ra đi đó vững lòng, vững dặn, vui vẻ cầu về Tây Phương, chắc chắn người đó sẽ đi về Tây Phương, dù rằng là người đó trước đó cũng tồn. Nhớ rằng là 10 niệm phát sanh, mình niệm cho 2-3 ngày họ vẫn sẽ được trong đó đó. Họ chỉ cần họ thay đổi cái ý niệm, họ xa môi cái chữ, họ quyết lòng đi về Tây Phương, tôi bảo đảm tới nghiệp họ sẽ được trong đó, đó. Nhiều lắm chứ không có gì là dở đâu. Chưa chắc là mình tu hành giỏi như thế này, mình tu hành nhiều năm như thế này mà mình vẫn sẽ dễ dàng như những người mà hiền lành, chấp pháp, biết nghe lời, ăn ở hoàn toàn là gián thiện. Những người đó tôi bảo đảm nhiều khi vãng sanh còn dễ hơn những người mà tu như chúng ta mà tâm ý thì rắc rối, thường hay kình chống người này kình chống người nọ, thường hay phê phán người này phê phán người nọ, thường hay lý luận này lý luận nọ. Tôi nói thiệt, tha rằng đừng tu, chứ tu mà sai đường rồi trở thành khó lắm. Thực sự là như vậy, quý vị cứ đi. Các bạn biết, mình khuyên những người mà hồi chưa biết tu hành gì cả, cái lúc chết người ta người quan sát dễ hơn là những người tu theo cái phương pháp khác không chịu được quan sát. Lúc đó mà cầu cho họ niệm Phật, họ không niệm đâu. Tại vì tất cả những tập khí, tất cả những cái gì quân tu họ đã hướng họ về cái đó rồi, không cách nào có thể cứu vào họ được đâu. Họ quyết là họ đi vào đó, cho nên thành ra chịu thua. Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng, đừng bao giờ khinh thường những người ít tu, không nên khinh thường những người mà ác, không nên khinh thường những người mà hầu giờ không biết không chay. Tôi nói thiệt, nhiều khi nhờ một việc can phước đức nào đó mà nó trối dậy một cái, những người đó lại là những người rất dễ phát sanh. Tại vì họ làm ác, họ làm sai lầm, cho nên nó kết cho họ những nghiệp rất là lớn trong lúc họ sắp sửa ra đi. Ví dụ ung thư chẳng hạn như vậy, nó đau hoàn toàn đau chết luôn, mà bác sĩ cũng nói chuyện bây giờ ông sắp chết rồi, nói gì cài được chân. Chính những người mà hồ đồ hỗn độn đó, người ta liều mạng, người ta không sợ chết, không sợ chết thì ta còn chết, mình chưa biết còn chết đó thành đi người vào tranh, họ cầu vào tranh nhanh hơn những người mà tu mà lạc được. Cho nên thành sao mình nói là tu phải được tu thắng. Tôi thường thường quý vị mình nói là chúng ta tu không còn tu giỏi đâu, với tu phải thắng là như vậy. Tôi sẽ chết, tôi càng giỏi càng có bản sự. Tôi giỏi thuộc về cái người gọi là tu tập, mà tập tôi là một trong những cái tối nghệ của phương pháp của niệm, cái phương pháp niệm Phật bản sự. Chỉ có những người nào nhất là tôi đi, tôi thích nhất là những bài giảng kiểu niệm. Hồi giờ biết cái cứ niệm Phật này bản sự dễ lắm, tốt lắm. Khi mà mình đi vô niệm thì xin thưa với quý vị là trong cái sách này nó có chỉ cho ta những cái cách mà hồ niệm rất là hay, quý vị nên đọc thêm cho nhiều. Trong cái sách này giúp cho quý vị nhiều cái chỗ hay lắm. Ví dụ như có một lần mà có một cái tự kiện kia ở ngoài Huế, ta hộ niệm cho cái vị đó và cũng có quay phim lại. Thì khi mà coi cho cái phim thì cái vị đó người ta khai thị, mà tôi tính ra hình như là 1 tiếng 15 phút. Thì cái vị đó mới kể ra tất cả những cái gia sự của người đó và khen cả cái người sắp chết, kể nào là con cái, cháu nội, cháu ngoại, rồi những người mà thành công, những người mà được làm ăn phát tài phát lợi, kể hết ra. Và kể là cái người này hiền, người này đàn ông, kể giá nhà đến 1 tiếng mấy đồng hồ. Thì khi mà đưa tôi cái chuyện đó thì tôi nói chiếc phim này không được phát hành, và tôi khuyên là phải cắt đi cái đoạn khai thị này mới được phát hành. Có một lần nữa thì có một cái phim người ta hồ niệm, mà khi mà tôi coi xong rồi tôi mới giúp mình. Và người ta ở trong phim đó người ta nói là dựa theo cái phương pháp hộ niệm quá nhiều ông mà người ta hộ niệm như vậy, thì tôi mới thấy tôi ngỡ ngàng, tôi mới chết rồi. Nhưng mà phim này đưa ra thì người ta nói ông nhiều ông mà chỉ như vậy là tiêu rồi. Mà thực ra ta coi, ta nghe nó trong cái cuốn Khuyên Người Thành Phật, mà cuốn Khuyên Người Thành Phật tôi cũng có dạy như vậy, là người ta thành lập một cái ban hộ niệm cỡ chừng 50 người. Và cái bữa đó là người ta tới được hộ niệm cho cái người đó. Người ta cứ quyết định là cái đêm hôm nay là ông phải đi. Ông không đi là coi như là ngày mai là tôi chấm dứt hộ niệm. Quý vị tưởng được đi, hộ niệm tức là tùy theo cái duyên người ta. Hay người ta đi là cũng phước vào người ta, mà người ta tới cũng phước vào người ta. Tại sao bắt người ta phải đi lá lùng như vậy? Đem chân đem cái bắt cái ông cụ đó phải nằm xuôi xuống, chân cái thắng lên mà đâu dớ dày đó, đeo lên thế này đeo, mà mặc áo giống như áo tỳ lư, áo gì tôi cũng biết nữa, mà cô hết cố đồ thấy không nhắc cái sao này, rồi đi niệm mà niệm chú niệm đồ rồi là nói là mà còn có một cái này nữa là dùng cái sát tịnh thủy nữa. Tôi thấy trò tôi nghe qua cái chuyện đó tôi mất hồn luôn, tôi sợ luôn. Một vị cư sĩ niệm chú trong cái ly nước, rồi cầm cái bồng đó chừa đặt chú vừa sát tịnh trên cái người đang bị bệnh nó, rồi những người kia lại đặt chú hết chú này đến chú nọ. Và sau khi người ta khai thị, tôi đếm ra là không biết bao nhiêu là bài pháp trong đó. Tứ Diệu Đế cũng có nói trong đó, rồi Bát Chánh Đoàn cũng có nói trong đó, mười thập nhị nhân duyên cũng nói trong đó, rồi cái gì mà nhân quả báo ứng gì cũng nói trong đó, rồi kinh Địa Tạng cũng nói trong đó, địa ngục gì đó cũng nói trong đó luôn. Trời ơi, cứ tiếp tục bài khai mà triển, mà khai mà triển như vậy trong suốt cả một ngày. Mà tôi đếm ra, tôi đếm trong cái bàn đó thì có thể là nhiều trên 50 ngọn đèn, trên 50 ngọn đèn cài thắp lên hết trơn. Có 4 cái loa, một cái loa có thể bao nhiêu quá trăm cái để bên cạnh đó, và giống như là một cái buổi lễ linh đình mà để mà đưa người đó thật sự là đi về Tây Phương. Trời, tôi coi qua cái phim đó tôi bóc hồn luôn, không biết làm sao nữa. Quý vị hiểu không? Sau đó tôi điều tra kỹ là khi hộ niệm chấm đến một ngày, ông đó không đi, ông đi đi bảo vệ thì còn chịu tiếng hài tiếng hậu sao, ông đó chết mất. Ông chết mất không chịu trở lại hộ niệm người ta. Đó là hoàn toàn sai lầm hết. Về vấn đề mà sai tình, tôi xin thưa thẳng quý vị, cái sai tình linh nghiệm lắm. Tức là khi mà người ta trì chú phổ chú trong ly nước, rồi người ta dùng cái ly nước mà có cái tình chú của Phật đó, cháy lên đó, nó có cái tác dụng, nó có thể nó trừ được ma oán, nó có thể phá được nhiều cái chướng ngại về con dài trái chủ cho người đó. Nhưng mà cái điều quan trọng á, tôi viết cái thư tôi trả lời cho cái người đó, tôi viết cái thư không dám nói, cũng nguyên nhân mà là quan trọng là cái người mà đặt chú để phổ trong nước đó thì tâm có thanh tịnh đi không, có đủ năng lực tạo cho cái ly nước nó thành ra những cái loại cái chú quan hay không, chú thủy hay không, là điều khác, hoàn toàn khác. Cho nên thành ra là vấn đề mà sái tịnh hay là cái gì như chú xa rồi đó, quan trọng là cái người mà đầu tiên mà phổ chú bằng đó thực sự có tâm thanh tịnh hay không, làm cái chú đó nó có hiệu lực hay không, làm cái cát đó nó có hiệu lực hay không, làm cái nước đó nó có hiệu lực hay không. Nếu mà có hiệu lực thì chúng ta cứ dạy cho người ta trẻ thiên tạo thiên cái phương hướng được chút qua mình. Còn nếu mà chúng ta là cái tâm rối loạn cùng trong này mà giả đạo chú như vậy, mà sai thế mà trị con gian thế chủ, thì chẳng khác gì chúng ta khơi một chiến tranh, là cái chuyện triều đương cô trừ con gian thế chủ, nó đến còn mạnh hơn nữa, chết luôn chứ không phải là đơn giản. Chính vì thế mà xin thưa tất cả quý vị, khi giải con gian thế chủ, quý vị nên, đây là cái kinh nghiệm của ông bà giao cùng với khi mà đi hội nghị với trên tịnh tâm học hội, thấy những cách khai thị của các sư, các thầy, các vị đó là cứ thành tâm chí thành chí khấn nguyện họ tha thứ cho mình. Hãy họ tha thứ được thì may phước cho cái người bệnh, mà họ không tha thứ được thì cũng đành là người bệnh đó chịu theo cái nhân quả đó, chứ mình không biết làm sao. Nhưng mà xin thưa thiện với tất cả chư vị, mình lấy cái lần thành của mình mà mình làm thì hầu Phật được cảm ứng, gọi là làm thành tất lên đó. Nhưng qua mình có nói rồi, khi mà cái làm thành của mình thật sự là thành tâm thì những chư Phật gia trì cho mình, chư Lâm Thiên Hộ Pháp gia trì cho mình, chư Bồ Tát có thể phóng quang gia trì và giúp đỡ cho những người quan gia trái chủ khai ngộ sạch. Cái đó không phải là cái năng lực của chính mình, mà cái năng lực của các vị đó gia trị trong lúc mình hội nghị đó. Cho nên mình cũng phải dễ dàng hòa giải với nhà thế chủ lắm. Tuyệt đối đừng nên có mất một cái tâm nguyện là dùng cái nội lực của mình ra mà đánh nọ, dùng cái thần phe thần thông đạo lực của mình ra mà đánh nọ, dùng cái phép tắc của mình mà đánh nọ, dùng cái chiến lược của mình mà ức chế học. Cái điều đấy hoàn toàn không tốt cho chính mình sau này. Xin thưa và để nhớ kỹ vấn đề, khi mà quý vị làm thành như vậy mà bao nhiêu người mà hộ nghiệp với làm thành là ngưỡng cầu cho A Di Đà Phật phóng quang kiếp độ, thì được thường là chúng ta có cái năng lực hòa giải nhanh lắm. Hồi giờ không biết sao, như hồi giờ tôi nghĩ là không biết là có cái trường hợp nào mà có trở ngại không, mà tôi thấy chưa có trở ngại. Tôi thấy những tôi hòa giải được hết, là cứ lấy làm thành ra hòa giải thôi. Còn tôi cũng đã từng thấy những cái sự mà điều giải hoàn hoàn gia bằng cái vũ lực, tôi thấy là thường thường đưa tới cái kết quả là rất là nguy hại cho cái người bệnh, là họ bị chết, mà chết rất là đau đớn, mà chết rất là dữ dằn, không tốt. Rồi cũng có một cái chuyện nữa mà tôi cũng thưa ra với quý vị ở đây là có nhiều cái trường hợp mà chướng ngại quá. Ví dụ như là khi mình hộ niệm cho cái người bệnh mà vì cái chướng ngại của người ta nặng quá, người ta không chấp nhận cho mình niệm Phật, hay cứ mình niệm Phật là họ hét họ la, mà họ nhức đầu chịu không nổi, họ muốn đuổi mình ra. Rồi cái người thân ngô của họ đuổi mình ra luôn. Tôi nghĩ giả sử như mà gặp trường hợp mà quá nặng như vậy thì đó là do cái nghiệp chướng của họ. Nếu mà gặp trường hợp đó thì quý vị còn phải an tâm đi, cái đó là do cái nghiệp chướng của cái người bệnh đó quá nặng, và quá nghiệp của người ta quá nặng, cho nên thành ra là mình không đủ lực để mình cứu họ. Chứ quý vị cũng đừng có nên mà thấy như vậy mà đau lòng. Chắc chắn gì khi sau khi mà đi, ví dụ như là có thể 10 lần 20 lần có thể có những trường làm nghiệp như trường như vậy, thì đó là do cái nghiệp chướng của họ chứ không phải là do mình. Cái đó mình cũng không có nên mà tắt đắc tịch chi. Tôi ví dụ như cách đây có mấy năm có một cái vị kia là cái người Hoa, người ta bị ung thư. Ung thư nhưng mà trước khi ung thư đó thì đạo tràng nói là khuyên cô ta là nên tới đạo tràng, ở trong đạo tràng cho người ta hộ niệm luôn. Nhưng mà ở một vài ngày thì đổi đi ra bác sĩ chữa. Và trước khi mà chết thì tôi cũng có liên lạc với vị đó, mà bác sĩ đã chịu thua rồi, mà cái tâm của cô ta thì cũng rất là tốt, rất là không tốt, mà cũng muốn báo đền ơn nghĩa này ơn nghĩa nọ, tức là những người mà giờ có làm cái gì cũng ghi nhớ để mà tìm cách báo ơn báo nghĩa. Tôi nói bỏ đi, cô ta cũng chịu bỏ. Rồi đến cái lúc mà cô ta chết rồi thì cô cũng dặn người nhà đừng có đụng chạm tới thân thế trong vòng 8 tiếng hay 10 tiếng gì đâu. Nhưng mà thật ra cái tâm ý của ta không xa không bỏ, thì chúng tôi cũng có hồn niệm thầy Thiện Huệ, có tám hồn niệm trong cái trường đó, và người Hoa cũng có hồn niệm trường đó. Sau 8 tiếng, sau 1 tiếng tôi thấy hoàn toàn không có cái hiện tượng của bạn sinh ra, là tại vì thân thể nó cứng, nó cứng mà thường nó cứng mà đến nỗi cái tóc mà nó cứng như vậy. Quý vị hiểu không? Tức là cái mắt thì không nhắm được, tức là vẫn còn nối tiếp cái chuyện ơn nghĩa nợ nần, vì thương chồng, vì thương đứa con. Cho nên trước khi mà những ngày đó là phải bắt chồng ở bên cạnh, cầm tay của chồng, thì những vì những sự liên tiếp đó mà nó làm cho cái người đó không phản xạ. Thì cái đó là những cái mà cái kinh nghiệm mà tôi thấy. Tôi nói cái gì là tuyệt đối khi mà bây giờ mình muốn bỏ thì mình phải đảm bảo. Rồi cái lúc mà bây giờ bỏ không được thì trước những giờ phút lâm chung mình biết rồi, cái tất cả những chuyện gì thế gian nó còn lại quyết định phải bỏ hết. Tôi nói thiệt, có những người mà cứ thường là đi chùa, cúng dường chùa này cúng dường chùa nọ, rồi xây miếu xây đền thì ta thật nhiều lên rồi, cứ tham thích vào cái đó, mà đến lúc lâm chung mà không bỏ cái chuyện đó, khó sống khó mà. Tôi nói thiệt quý vị, chứ không bao giờ đâu. Mình tham cái gì mà tham cúng dường cũng là tham, hòa thượng thì không, cái tham pháp cũng là tham luôn. Có nhiều người cứ tôi mà cái câu A Di Đà Phật không thành, không đang mà niệm cứ nghiên cứu cái này nghiên cứu cái nọ, nó nhập vào tâm rồi một cái, thì cái lúc mình làm xuống rồi tất cả những cái nó hiện ra hết, nó bắt mình phải chạy theo cái đó, chạy theo cái đó tốt hay xấu, tốt hay xấu, xấu được chạy theo một pháp mà. Nhưng mà tất cả những cái đó nó tạo thành cái phước trong tương lai, cái phước trong thiên, chứ không phải là cái con đường quả sanh. Cái con đường quả sanh chính là cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quyết làm trì giữ câu A Di Đà Phật, vô hết chẳng không sợ gì nữa. Thí dụ quý vị mà tụng cái câu chú đó mà tụng mà không thuộc, bây giờ cũng buông ra luôn, câu A Di Đà Phật là đại chúng luôn quý vị. Thực sự nó như vậy. Vì cái đại chúng vương này nó cứ từ một người tức địa một A Tỳ mà lên tới Tây Phương Cực Lạc này. Ông A Xà Phương như thế đó. Cái tội ông ta là được địa một A Tỳ mà sao cùng niệm câu A Di Đà Phật, kiên lòng sám hối, cầu về Tây Phương, vãng sanh tới thượng phẩm trung sanh. Không phải dẫn đâu. Giả sử như cái tội ông A Xà thế đó mà ông không biết làm ông sám hối, rồi ông biết là ông chuộc tội, rồi biết là ông cầu phước, thì bây giờ cái phước ông đỡ ở đâu? Ở dưới địa ngục A Tỳ, bằng kích cái đó lên ở phía trên phước. Cho nên quý vị phải nhớ rằng một câu A Di Đà thực sự đưa người vãng sanh tại phần Cực Lạc. Muốn gì bảo chúng ta bắt đầu từ đây tập buông xả, buông xả đi, cứ với đạm bạc đạm bạc đạm bạc đi. Buông xả nó đơn giản lắm, tôi nói chuyện buông xả dễ dàng lắm, ai nói gì tôi hề hề là buông xả đó. Thực sự tôi bây giờ tôi nói chuyện bây giờ tôi là người ba phải. Ai đứng đầu không phải, người ta nói sao ông đi, ông là một người cư sĩ mà ông đi nước Pháp, tôi mà phải tôi biết tôi nên người ta bắt tôi nói với tôi không cần, tôi bao giờ tôi kêu một cái đạo tràng đó anh cái mời tôi tới, tôi không cần nói đâu. Nói tại sao anh là anh không biết khiêm nhường, tôi không biết gì hết trơn. Tôi nói tôi đi, tôi dạy người ta đi hộ niệm, các thầy chê cái chuyện hộ niệm này, tôi dạy người ta đi hộ niệm. Tại sao này anh đi nước Pháp, tôi không có nước Pháp, tôi nói là nước Pháp tôi nói được, nhưng mà khuyên người niệm Phật tôi đáng được quên. Khuyên người niệm Phật nhất định không sai, tại vì tất cả mọi người đều có thể khuyên người niệm Phật được hết trơn, rõ ràng. Và tôi theo Hòa Thượng Thành Công ngày đó, những người nào mà coi như là đi khuyên người niệm Phật, đi giúp cho người ta tu hành đều là tốt hết trơn. Và cái gọi là pháp sư không phải là dành cho những vị tăng ni không, chỉ vị tăng ni có bốn cái danh từ mà được quyền chiếc chọn mà thôi, đó là tỳ kheo đi Sa-di-ni. Và cái bốn cái đó là được, còn tất cả các vị cư sĩ là đều được quyền hết. Như vậy mình đi khuyên người thì cứ việc quyền, ai chê thì mình không quên, mà còn không chê thì mình cứ việc quyền. Thì người ta tu, có một người tu thì tốt cho một người, mình đi giúp cho một người bản thân tốt cho một người không sao cả. Hãy trông sao trong ai làm sao làm, mình quyết là phát cái bồ đề tâm vững bằng sao. Khi mà phát cái bồ đề tâm vững bằng sao rồi, như vậy người ta chê mình cũng cười hề hề, mà người ta khen thì mình còn tiếp tục mình nói. Như vậy mình cứ tạo cái đức này để cho lúc được sau này chụp cái này thở về thế vương, mình bị vãng sanh. Ví dụ như tôi nói mà cái gì được vãng sanh thì chắc chắn sau này cũng nhớ tôi, gặp tôi cái nạn nào quý vị ta cứu tôi phải không, mà tôi về trước thì tôi cứu vậy. Mình phát cái tâm nguyện ra mà, nên nhớ bây giờ ở đây mình không biết, ví dụ tôi gặp cái gì đây tôi có thể tôi quên tên quên họ trơn này, nhưng mà tôi về thế vương rồi chắc chắn tôi không quên đâu ạ. Tại vì tôi về Tây Phương là cái chân tâm tự tánh tôi đã hiển lộ ra rồi, tôi có cái túc mạng thông rồi, tôi có thể biết hiện ra thiên mở quá thân rồi, tôi đi khắp nơi rồi. Thì quý vị còn vậy, quý vị đi về Tây Phương rồi quý vị không quên được đâu ạ. Tại vì chúng ta ở trong cái loạn tâm này này, cái vọng tâm này chúng ta mới quên, chúng ta mới làm tội, chúng ta trở về cái chân tâm rồi, không còn có cái chuyện quên nó đâu ạ. Chúng ta nhớ hết tất cả những người ơn nghĩa, không những nhớ trong đời này mà chúng ta có thể nhớ, có thể biết trong vô lượng kiếp thực chất nữa. Cái năng lực này không dễ gì mà có đâu. Quý vị cái đọc trong kinh mà thấy một vị A La Hán tu, trời ơi tu không biết là bao nhiêu, đi qua vượt qua tam giới, đi về cái cảnh giới gọi là phương tiện hữu dư độ, các ngài chỉ có quán chiếu thấy được khoảng chừng 500 đời, 500 kiếp trong quá khứ mà thôi. Mà các ngài cái dù định, các ngài cái quán chiếu được, các ngài cái thấy được cái khoảng thời gian đó. Trong khi một người đi về Tây Phương, chúng ta không còn quán chiếu đâu ạ. Chúng ta nhìn là thấy liền, tức là thấy tới vô lượng kiếp và trước, chúng ta nhớ luôn cái chuyện đó nữa luôn. Quý vị có hiểu không? Cho nên cái năng lực này là cái năng lực gì? Năng lực độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên nói độ vô lượng vô biên chúng sanh là chúng ta không nói là bỏ đi từng người bên cạnh chúng ta chết sao chết để chúng ta đi độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà phải quyết lòng hạ quyết tâm ra, phát tâm nguyện ra, nhất thiết những người nào mà có duyên với ta ở bên cạnh ta, gặp ta trong đời này, giúp cho họ con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dán nghĩa trọng, dán một lần ở trên, dán lần thứ hai, dán lần thứ hai họ còn tử, dán lần thứ ba dán lâu còn phải chịu thua mình luôn à, thì cũng phải chịu luôn rồi. Mà chịu tức là họ có con đường họ đi, mà họ đi được tức là mình tìm cách mình cứu họ, cứu vô lượng vô biên chúng ta, chính là cứu từng người này. Cho nên ráng sức lên quý vị, cố gắng lên cứu chúng ta, chính là thực sự và cái phương pháp hộ niệm, quyết là hộ niệm dễ dàng, đơn giản bằng một hình thức cụ thể là hộ niệm cho nhau, niệm Phật cho nhau, làm sao cho cái tâm mà cái người đó trước khi ra đi không còn nghĩ cái gì khác cả, chỉ nghĩ A Di Đà Phật, không còn nhớ cái gì nữa, chỉ nhớ A Di Đà Phật, không còn thèm cái gì nữa, chỉ khác chỉ thèm được bản thân cây phương, không còn niệm gì khác là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đủ rồi. Người ta niệm không được mình niệm giùm, niệm giùm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Bác niệm không được thì lắng tai nghe theo rồi giải cứu rộng, thế là họ đi đơn giản. 10 niệm tất sanh, khi mà đi họ niệm nhiều rồi, quý vị cũng thấy rõ ràng 10 niệm tất sanh là đúng chứ không phải sai, chắc chắn như vậy. Thì Nam Mô A Di Đà Phật bây giờ thì cũng hết giờ rồi, và chút nữa thì sau 30 phút mà nghỉ giải lao thì chúng ta bắt đầu trả lời những câu hỏi, và làm sao thì chắc chắn trong cái buổi này thì chúng ta còn những cái gì mà còn lại của cái bộ niệm chúng ta phải giữ cho hết trong cái buổi hôm nay, và mong rằng là sau những cái lời này quý vị phát một cái niềm tin mà vững vàng, vững mà chắc chắn là chúng ta có khả năng độ chúng sanh. Đừng có nên khiêm nhường, nó bây giờ tôi độ tôi chưa được thì độ ai, thì mình độ mình đi. Độ mình là gì? Là tôi cho đến nhất tâm bất loạn thì đi vẫn mới đi vãng sanh, thì coi chừng vô lượng vô biên kiếp nó cũng không có. Tôi cho đến khi mà thai tâm mới tách ra mới được mà coi như là minh tâm kiếp tánh, kiếp tánh thành Phật ra, thì coi chừng vô lượng vô biên kiếp nữa chúng ta còn lãng quán chỗ nào đó. Mà chúng ta nói tôi đâu nói là bây giờ mình chỉ độ nhau, tức là gì? Mình hầu việc cho nhau đó, bảo vệ cho nhau đó, mình đem mình nương dựa vào nhau đó, mình ra đi tự nhiên mình có cái chỗ nương dựa, nó vững vàng, nó an toàn, mà nó thấy nó thoải mái, biết trước được một ngày trời ơi mình đổ không biết bao nhiêu chút trời. Cho nhiều khi mình đang nói đây có nhiều người ta ngộ ra, người ta bắt đầu ra đi hội điểm, được có nhiều người ta ngộ ra, người ta vẫn sẽ lục chặt, mình thấy không đấy? Thực sự ngài linh tinh không ấy, một lần mà ngài khai thị một cái như vậy, có nhiều người báo cáo là con vô số chúng sanh được bản sanh tại phương cực lạc một lần khai thị của ngài thôi. Quý vị hiểu không? Tại vì chúng sanh trong các cái ngã quỷ thần họ khổ dữ lắm, vì quá khổ cho nên họ ngộ nhanh lắm, mà họ ngộ nhanh như vậy thực sự mình đã cứu được người rồi đó. Cho nên khi mà biết được cái chuyện này rồi, xin cho tất cả quý vị khi bắt đầu từ đây có những hiện tượng gì xảy ra, ví dụ như có nhiều người nói là sợ ma sợ cõi đó, bây giờ bắt đầu cũng sợ đó, ví dụ chỗ nào nghe cái chỗ đó ma cõi gì đó, quý vị cứ niệm Phật đi ngang qua đi, nhiều cái câu niệm Phật cũng cứu độ họ đó ha. Cho nên thành ra mình thấy là cái tâm của mình cứu độ chúng ta tự nhiên nó biết pháp chứ mình ok thành Phật A Di Đà Phật. Mình coi như quý vị nghĩ một chút rồi chút nữa 30 phút sau chúng ta thì trả lời câu hỏi này rồi, như vậy là chúng ta kết thúc chương trình hôm nay. Mong rằng quý vị ai cũng được thành đạo ha. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con kính lời cung kính quý vị, chúng ta cùng đứng dậy để cùng thắng một cái sĩ nữa.
A Di Đà Phật.